Chương 18.
Ngỡi bỏ guốc bước lên cầu thang, ông tư bếp mặc quần xà lõn sọc, mình trần, đeo kính trắng trên giường. Ông ta nhìn tấm ảnh Playboy dán trên vách một cách chăm chú, miệng ngậm ống vố và khói nghi ngút. Chú thích Playboy, tên gọi một tạp chí ấn hành tại Mỹ dành riêng cho đàn ông. Đọc tiếp. Ngỡi đến bên giường hỏi trỏng, về hồi nào vậy? Tư bếp cười để lộ vài chiếc răng viền vàng dính nhựa thuốc. Quà mới về, em sao kỳ quá, chỗ vợ chồng người ta cứ quà phá đám hoài. Ngỡi đổ quạo, anh ghen mà không dám nhận, bày đặt nói quanh co hoài. Ông ta cười hình hệt, níu cánh tay ngỡi. Phải chi em tử tế thì anh đâu có nghi ẩu như vậy. Ngỡi xí một tiếng, nảy ra khỏi cánh tay khô của ông ta. Kỳ cục chưa, vô duyên nè. Tư bếp gỡ kiến đặt lên chiếc bàn đêm. Ánh sáng ngoài cửa sổ làm ngỡi chói mắt. Ông giói tay khép lại cửa. Căn phòng bỗng nực nội, ngột ngạt. Ngỡi tăng thêm tốc lực của chiếc quạt. Bốn cánh quạt màu nước biển xoáy tích. Gió lùa thốc từ trên đầu giường xuống thân thể trần trụi của ngỡi. Tư bếp hùng hổ như con mèo dần chuột. Chân tay cuốn quýt trong những động tác của kẻ đói khát, dã man. Ngỡi nhắm nghiền đôi mắt, xót xa thân phận để mặc ông ta thở phì phò. Chiếc quạt vẫn xoáy tích. Mình chỉ là thứ gái bao của tên trọc phú, phải hưởng ứng sự dồ dập của ông ta. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới nhúng lên thì ông ta đã thở dài, nằm bất động như một chiếc guốc. Từ bếp lụm cụm ngồi dậy, mở bóp, lôi xấp giấy bạc để vào ngăn tủ, rồi sửa soạn ra đi. Ngỡi quơ chiếc khăn, thiểu não bước vào nhà tắm. Phải tẩy sạch mồ hôi, hơi thuốc lá của ông ta còn dương vất trên tóc tai, thân thể mình. Ngỡi xối nước liên hồi trong những động tác không kiểm soát. Từ khi gần gũi thân thể tươi non của chỉ, ngỡi đâm ra gớm ghiếc tấm thân tàn tạ của tư bếp. Ngỡi gọi thưởng. Mày xách giỏ đi chợ đi. Bắt đầu từ chiều nay bên nhà chị Nguyệt qua đây ăn cơm tháng nghe không? Thưởng hỏi. Cô nấu cơm tháng làm chi cho cực mà đâu có lời được bao nhiêu tiền. Ngỡi ngẫm nghĩ. Ôi, chỗ quen biết với nhau mà. Nấu cơm tháng tuy không lời bằng tiền mặt, nhưng đỡ tốn tiền chợ. Rồi nàng kể lể với cháu. Mày nghĩ coi, dượng mày cho tao mỗi tháng có mấy ngàn đồng bạc mà tao phải nuôi thêm ba miệng ăn của cha con mày. Mày ráng chịu cực, phụ giúp với tao chút đỉnh. Tết tới, tao sẽ thưởng cho mày 5 chỉ vàng, muốn làm bông hay dây chuyền gì đó tùy ý. Thưởng hí hửng. Cô làm cho cháu sợi dây chuyền có miếng mề đai chạm hình ông Phật đi. Ngỡi gật đầu, bước ra nhà tắm, soi gương chải tóc. Bên kia, đồng cằn nhằn. Nhà chật như nêm mà có thêm thằng Đăng nữa thì ở làm sao cho nổi. Nguyệt đáp cọc lóc. Nó lên đây ngoài tôi ra chẳng có ai bà con thân thuộc. Không ở đây thì ở đâu bây giờ? Đồng nói mát. Cái đó tùy em. Nhà này của em, anh cũng là thứ ăn nhờ ở đậu mà. Nguyệt gay gắt. Tôi dư biết anh rồi. Anh không muốn thằng Đăng ở đây không phải vì nhà chật mà anh ghen với nó. Rõ ràng càng ngày anh càng để lộ những thâm ý kỳ cục. Đồng lặng thinh, Nguyệt gằn từng tiếng. May nhà này không phải của anh mà anh còn ích kỷ như vậy. Mai kia mốt nọ, anh có nhà riêng thì mong gì mà họ hàng bước tới ngạch cửa. Tiếng cãi lẫy chợt dừng lại khi Đăng từ ngoài bước vào khoe. Tôi vòng qua chợ, mua ít cành hồng về chưng cho sáng nhà đẹp cửa. Nguyệt lấy lại vẻ thản nhiên. Mày khéo bày đặt bày điều hoài. Mình là hạng gì mà đèo bồng tới chuyện xa xỉ ấy. Tôi định mua voan màu nước biển để thay mấy tấm màn cửa. Chị mê màu xanh lắm mà. Đồng chen vào, xiên xỏ. Cố nhân của bà thích màu xanh kinh khủng. Chắc cậu cũng biết. Nguyệt nheo mắt về phía Đăng, hát lãnh lót. Khi nào em đến với anh? Xin đừng quên chiếc áo xanh. Đồng cười mũi. Tôi biết lắm mà. Mục đích của bà về quê là tìm gặp lại thằng đó. Nguyệt khinh bỉ. Anh không được kêu người ta là thằng nọ thằng kia. Cạnh tranh như vậy là bất chính nghe chưa? Đồng chợt hối hận, nín thinh. Chưa chi... Chàng để cho Đăng biết chỗ sức mẻ giữa Nguyệt và chàng. Chàng đã chứng kiến những cặp vợ chồng đánh chửi nhau như cơm bữa, vậy mà họ vẫn tiếp tục chung sống để sanh con lũ khủ. Có thể đó là trường hợp những con bệnh đau trầm, đau trệ, khó chết hơn những kẻ ít bệnh hoạn, nhưng có thể bị hại vì một chứng bệnh bất thần giáng xuống. Ngỡi chợt hiện ra cửa. Thôi mời tất cả qua ăn cơm, gây gỗ nhau hoài hà. Mâm cơm dọn lên bộ dáng, Nguyệt dành ngồi chỗ có nơi tựa lưng, Ngỡi bưng tô cá bóng trứng kho tiêu đặt giữa mâm rồi so đũa. Đông cầm đũa, mặt buồn bực. Mâm cơm có vài món mà ngày thường chàng rất ưa, nhưng có sao hôm nay chàng ăn không thấy mùi vị. Chàng vẽ trong đầu cảnh Nguyệt gặp lại Hưng trên cánh đồng dưa gan vào một buổi chiều tạnh ráo. Hai người ngồi bên ruộng nước, đút vào miệng cho nhau những miếng dưa chín mềm, chấm đường cát ngọt xớt. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Đồng bủng rủng cả tay chân. Chàng tự hỏi, sau khi ăn no nê, họ có kể lể những kỷ niệm xưa không? Trời ơi, kỷ niệm độc địa làm sao? Nó có thể làm sống lại tình yêu trong lòng Nguyệt. Và biết đâu, Nguyệt đi xa hơn chỗ chuyện ăn uống, tâm tình đó. Từng chuỗi liên tưởng làm đầu óc chàng say sẩm. Đồng vẫn biết Nguyệt còn lưu luyến Hưng, còn giữ nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày đầm thắm với Hưng. Nhưng chàng muốn biết cái địa vị của chàng trong tình cảm của Nguyệt. Nàng chỉ biết gật đầu khi chàng hỏi em có yêu anh không. Bình thường Nguyệt nói rất nhiều, rất lưu loát, nhưng không hiểu sao nàng lại tiết kiệm những lời âu yếm, tình tứ trong những lúc ăn nằm với Đồng. Đôi khi Đồng so sánh Nguyệt như một pho tượng khác thường, chỉ biết bắt kịp được cảm xúc của tế bào, chứ luôn luôn câm nín. Càng tìm hiểu Nguyệt, Đồng như lò dò trong bóng tối của trái tim nàng. Ở đó, hình bóng Hưng vẫn ẩn hiện để phá phách chàng. Chương 19. Vào bữa cơm chiều hôm sau, Đăng rủ Đồng. Ăn lẹ lên anh, chúng mình đi chơi một tour ngang. Đồng do dự, nhưng chàng chợt nghĩ nên thừa dịp đi chơi với Đăng để tìm hiểu Nguyệt đã làm gì, trong chơi ở đâu trong chuyến về quê. Chàng quay qua Nguyệt. Em cũng đi nữa ngang. Nguyệt bỏ đũa, cầm ly trà đá uống một mạch rồi lắc đầu. Em mệt lắm, ở nhà thêu thùa cho đỡ buồn rồi đi ngủ sớm. Đồng hớn hở đèo Đăng đi một vòng thành phố vừa bừng thức giấc, xôn xao dưới ánh đèn rực rỡ. Đăng diện kẽn, áo sơ mi in hoa què diêm dúa, sức dầu thơm nực nồng. Đồng rủ, bọn mình xuống Bois de Plage uống nước hóng mát chơi. Đồng gửi xe, vào quán gọi hai chai coca. Chiếc bàn vuông phủ vải trắng kê sát bờ sông. Đăng lơ đãng nhìn mặt sông đen mung, sóng sánh ánh điện, và chiếc đò máy chở khẩm hành khách lủi trong bóng đêm để qua Thủ Thiêm. Đồng hớp từng ngụm nước giải khát, vừa suy nghĩ. Nguyệt đã từng tuyên bố là không có điều gì mà nàng có thể giấu Đăng. Ngoài tình bà con thân tộc, Đăng là nhân chứng mối tình thứ nhất của nàng. Hôm nay, Đồng hy vọng Đăng sẽ là cái tập hồ sơ mà chàng có thể đọc được quãng đời cũ của Nguyệt. Riêng về Đăng, nhìn dòng sông vào buổi tối, chàng dục nhớ nhà. Chàng có cảm tưởng mình lạc loài giữa một môi trường rực rỡ nhưng không phù hợp với chàng. Cuộc đời ở tỉnh lỵ dù buồn hiu hắt kéo dài nhưng dễ chịu, dễ thở biết bao. Ở đó, chàng sống cô đơn, không có một mối tình nào, nhưng không phải vì vậy mà chàng muốn dứt bỏ nó để tới một đô thị xa lạ khác. Đồng ngập ngừng. Chắc cậu biết Hưng. Tôi học chung trường với ảnh nhưng khác lớp. Cậu... chắc cậu biết chuyện giữa Hưng và Nguyệt. Đăng cười tích mắt. Chuyện đó cả tỉnh đều biết. Anh nghĩ coi, tỉnh mình lớn bằng cái chén chung, nhất cử nhất động của mình đều lọt vào mắt, vào tai thiên hạ ráo trọi. Đến chuyện chị Nguyệt đi Sài Gòn tìm việc làm ăn, người ta đùng rùm là chỉ đi phá thai. Đồng mỉm cười. Anh Hưng có biết là Nguyệt cùng đi với tôi không? Đăng gật đầu. Đồng uống cạn ly coca. Tôi coi cậu như là bạn nên tôi không có điều gì để giấu cậu hết. Tôi nghĩ là Nguyệt còn yêu Hưng. Nguyệt thân với cậu. Xin cậu cho tôi được rõ về chuyện của Nguyệt. Đăng điềm nhiên. Anh lầm. Dầu thân tôi mấy đi nữa, chị cũng phải giữ một vài điều bí mật. Sống để dạ, chết mang theo. Nhưng tại sao anh hồ nghi chuyện chị Nguyệt không yêu anh hơn anh Hưng? Chị quyết chọn anh làm chồng mà. Nguyệt còn giữ mấy lá thư của Hưng cậu à? Tôi nghi chuyến về quê này, Nguyệt tìm đến Hưng. Đăng cười nhạt. Cái đó tôi không rõ. Nhưng tôi chỉ biết là tuy xa nhau, họ vẫn còn giữ thiện cảm với nhau. Đó là một điều tốt đẹp. Cậu nói vậy là cậu chưa biết yêu và ghen là gì. Đăng cười yên lặng. Phải, Đồng nói đúng. Chàng chưa biết yêu, chưa biết rung động trước người con gái nào sống gần gũi bên chàng. Ở Vĩnh Long, Đăng có rất nhiều bạn gái, loại bạn dành để nói chuyện khào. Chàng cũng dư biết là bọn con gái chỉ xem chàng gần như là đồng phái với họ. Họ không ngần ngại hoặc dè dặt khi mời chàng đến nhà trọ của họ ngủ lại đêm để kể cho họ nghe những pho truyện tàu mà chàng đã nhớ thật kỳ diệu, không sót một chi tiết khi đọc qua. Họ bu chung quanh chàng, say mê chàng, không phải vì chàng là một thần tượng trong giấc mộng lứa đôi của họ. Họ say mê chàng vì chàng giúp vui cho họ thật tài tình, đôi khi Đăng đóng vai một tên hề duyên dáng, trác tuyệt. Bất cứ nhà cửa, thậm chí đến phòng the của họ, Đăng đều vào ra tự do mà họ không hề nghi kỵ. Chàng là một thứ quạng quang trong cung cấm, có thể giúp bà hoàng, phi tần những cuộc vui cười nhộn nhàng. Khát khuya, cả hai đưa nhau về nhà, chiếc xe chạy nhanh trên con đường thưa người, hình như các rạp chiếu bóng đã tan hết. Một đám đông tụ họp xéo nhà Tư Búp đã có ngỡi trong đám người lố nhố đó. Tư Búp trợn mắt thét. Mày đi không? Tao quăng đồ đạc mày ra ngoài sân cho coi. Tao thách mày đó. Tư Búp chạy vào nhà, hốt đống quần áo của chồng, quăng tứ văng ra sân. Mày tưởng tao ngán mày phải không? Mọi người chờ phản ứng của Bân, nhưng trái với mọi sự chờ đợi, gã lên gác, không nói thêm một lời nào. Tư Búp phân bua với bà con chòm xóm. Cô bác nghĩ coi, cách đây mấy bữa, thằng chó đẻ đó lấy tôi 3.000 đồng, nói là bán đứt cái chòi này cho tôi. Lấy tiền xong, nó qua bên kia đậu chến, chỉ có một buổi là hết sạch tiền, rồi nằm ly ở đây không chịu đi chỗ khác. Bân từ trên gác nói vọng xuống. Tao bán nhà hồi nào? Mày biết nhà này do ai đứng tên không? Tao không đuổi mày là mai. Tư Búp rống lên. Mày ăn ngược nói ngạo như vậy, thế nào mày cũng bị xe hơi, xe lửa, xe ba bánh, xe thổ mộ, xe hủ lô cán mày khi ra đường, nghe chưa? Tao là điếm, thì cái thân mày ngủ thớt thịt từ lâu. Mày đừng ỉ dựa hơi mấy thằng mẻo mà lên mặt lên mày. Tưởng bỏ tao ra, mày làm vương làm tướng gì? Ai dè, chỉ giỏi cho lắm cũng làm đĩ. Giọng Tư Búp chua the thé. Tổ cha mày, tao lên quánh mày thấy mẹ mày cho coi. Mày thử động tới lông chân tao rồi sẽ biết. Bà Tư đột nhiên xuất hiện. Bà ném cục thuốc xỉa độn dưới môi, tặng hắn. Chợ chồng bay cứ rầy lộn hoài, không để bà con chồng xóm người ta yên. Tư Búp phân bua. Chớ bà Tư nghĩ coi, chồng con gì mở miệng rêu rao tôi là đĩ. Bà Tư đứng chống nạnh. Thôi mày ơi, tao nghe hết trọi rồi. Mày cũng lấn lướt nó, chẳng tử tế gì đó. Còn thằng Bân, đàn ông gì mà mỗi lần giận vợ thì kêu vợ bằng đĩ này đĩ nọ. Bân cười khang. Nó sửa soạn làm đĩ rồi, chẳng oan ức gì đâu. Bà Tư, không tin, bà cứ hỏi nó đi. Mai mốt nó ra Đà Nẵng với mấy thằng Mỹ già. Cái thứ đàn bà lấy nhục làm vinh đó cứ ào ào cái miệng hoài. Tha tao làm đĩ, chớ ăn ở với mày biết đời nào cất đầu lên. Giọng Tư Búp càng sôi nổi. Tao làm đĩ, nhưng là thứ đĩ cao thượng. Tao làm đĩ vì mẹ tao, vì con tao. Không thằng chó đẻ nào nuôi nổi mẹ tao, con tao, thì tao cho dê một cái rụp. Bà Tư quát lớn, càng. Thôi bay ơi, khai xấu nhau chi cho nhiều. Mãi kia mốt nọ lại ăn ở với nhau, coi kỳ lắm. Bay quên câu ông bà mình thường nói hay sao? Mù u ba lá mù u, vợ chồng rầy lộn, giảng hòa. Tiếng cười sôi lên trong đám đông, Tư Búp mỉm môi để khỏi bật cười thành tiếng. Mụ không hẹn với Bân, im thình thịch. Nguyệt ở trong nhà, cúi gặp người xuống cười đến đổ mồ hôi. Khi đám đông rút đi, bốn bề vắng lặng. Đang lấy dẻ lau gạch, dọn chỗ ngủ. Đêm tháng tư, nơi đây nóng nực kỳ lạ. Chàng mệt mỏi, tiếng gõ rau mì lắc cắt ở một con hẻm xa đưa về. Đăng thèm khát một giấc ngủ ngon và những ngày sắp tới chàng tậu được một căn nhà riêng. Mặc dầu Nguyệt tốt bụng với chàng thế mấy, nhưng lâu ngày chày tháng sẽ rủa mòn những mỹ cảm đối với nhau. Đăng sẽ cố gắng tìm một căn nhà riêng, sẽ trang hoàng theo ý thích, sẽ điều khiển đời sống riêng biệt của mình. Dù là bà con, nhưng thà ở xa mỏi chân còn hơn ở gần mỏi miệng. Đăng dần già làm cố vấn trau dồi nhan sắc cho Nguyệt và Ngởi. Chàng có một nhận xét rất tinh vi về sở thích của phụ nữ và chàng vốn là một cuốn tự điển về tên các mỹ phẩm, tên loại hàng vải, tơ lụa, tên các thứ thuốc nuôi da và cách trang điểm lẫn phục sức dành cho phụ nữ. Có đăng một bên, Nguyệt lẫn Ngởi mới biết chọn màu áo trang nhã, hợp nước da, màu son làm gương mặt sáng hơn, cách đi, kiểu ngồi thanh lịch và gợi cảm hơn. Đăng có khoa thuyết phục phụ nữ, dầu chàng có xúi dại đi nữa, họ cũng nghe theo răm rắp. Lúc vui miệng, Nguyệt nhiếc. Mày là ma quỷ, chuyên cám dỗ người ta làm những điều sằng bậy. Tôi có biểu ai làm chuyện thất đức đâu nà. Người ta ưa nghe lời ma quỷ hơn là nghe lời Phật, Chúa, Thánh Thần là vậy. Đăng có khoa nấu bếp thật tuyệt vời. Chàng làm bếp nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ, vượt cả Ngởi. Không khí vui nhộn lúc nào cũng tỏa rộng chung quanh Đăng. Ngoài giờ mọi người lo việc mưu sinh hay đi học, Đồng, Nguyệt, Ngởi gặp nhau nói cười ầm nhà chung quanh Đăng. Sớm mai thức dậy, họ tìm cách chọc cười. Trên mâm cơm họ bày chuyện đùa giỡn, thậm chí tới tối họ cũng bày chuyện đấu hót rộn ràng. Đồng thấy mọi người vui vẻ, cởi mở nên cũng mừng thầm. Nguyệt ít khi cau có, nàng vốn có máu tóc kê, nhưng sự hiện diện của Đăng làm nàng thoải mái biết bao. Chú thích: tóc kê, tiếng Pháp, tô kê, khùng điên, dở hơi. Đọc tiếp. Đăng là nhịp cầu để Nguyệt tìm những kỷ niệm đã mất, tìm những tình cảm đối với Hưng vẫn còn thắp sáng trong tâm khảm nàng. Đăng có ít nhiều nữ tính, chàng có lối sống kỳ quặc, thích trau dồi sắc đẹp, thích phim ảnh, tiểu thuyết nỉ non sướt mướt, thích những công việc dành riêng cho đàn bà, và thích ngồi lê đôi mắt nữa. Nhưng Đăng đẹp trai, đẹp thanh tú, hào hào giống kép Gene Kelly. Mới gặp qua chàng, có thể phụ nữ bị Đăng lôi cuốn ngay, nhưng sống chung đụng với Đăng rồi thì họ sẽ bắt gặp đó là tâm hồn người đàn bà đội lốt đàn ông. Đồng cố dò la xem Đăng đã có mối tình nào trong đời không. Đăng cười khỏa lấp. Tôi sẽ sống độc thân trọn đời. Cậu đã có lần nào rung động trước một người con gái chưa? Đăng nhướng mày ngập ngừng. Cũng đôi khi, nhưng tôi sẽ không yêu bất cứ người con gái nào. Cậu là cây hay đá? Tôi không là cái quái gì. Rồi Đăng cắt ngang câu chuyện mèo mỡ trai gái qua một bên. Lúc gần đây, Nguyệt nhận thấy Đăng làm biếng học, thích đi chơi, thích lang thang ngoài phố về đêm. Chàng đi học hát và ghi danh học thêm lớp kịch nghệ ở trường quốc gia âm nhạc. Nguyệt nghiến răng. Mày càng ngày càng ăn diện quá lẻ. Bộ muốn mai sau làm điếm đực hay sao? Nếu tôi là đàn bà, chắc tôi không thèm đi học làm chi cho mất công. Sẵn có vốn trời cho, không sợ thất nghiệp. Đừng có nói xàm. Mai sau mày có ưng cho con gái mày làm điếm không? Bạn bè của Đăng cũng giống như Đăng, phảng phất nữ tính. Họ đều đẹp trai, dịu dàng, khả ái và lả lướt như con gái hơn Đăng. Họ ăn mặc thật đợt sống mới, có đứa lại đánh phấn mỏng, tô son lợt để đi chơi đêm nữa. Một buổi tối, Đồng tình cờ gặp Đăng đi trên vỉa hè đường tự do với một người Mỹ, cả hai chui vào một khách sạn. Đồng về nhà báo cáo với Nguyệt. Hình như thằng Đăng dắt mối cho Mỹ. Nguyệt cãi. Chắc anh thấy lầm ai rồi. Có lý nào nó làm nghề kỳ cục vậy? Gia đình dòng họ nhà em là hạng lễ nghĩa, có giáo dục. Đồng cương quyết. Em đừng chê anh một mắt nên anh thấy lầm. Quả thật, cậu ấy thường ngày ngồi ở nhà hàng Broda với bọn Mỹ Kiều hoài. Nguyệt ngẫm nghĩ. Nếu quả thật là nó, em sẽ viết thư về mét dì chính cho coi. Nó được dì cấp dưỡng đầy đủ, lẽ nào nó làm việc tồi bại đó? Nguyệt sốt ruột chờ đợi Đăng về. Nàng nhìn hoài lên đồng hồ, gần tới giới nghiêm rồi. Nàng băn khoăn. Nếu Đăng làm nghề dắt mối cho Mỹ, có ngày anh chàng sẽ bị bắt, rồi báo chí sẽ phanh phui ra tùm lum, danh giá của một người sinh viên phải bị chôn xuống bùn. Dì chính nàng đã gửi gắm Đăng cho nàng, trước chuyện sỉ nhục đó, sẽ trách móc nàng suốt đời. Nhưng rồi Nguyệt lại tức cười. Nàng chẳng phải tử tế nết hạnh gì đó. Vả lại, Đăng chỉ kém nàng 1 tuổi, làm sao nàng có tư cách để giáo dục, cải hóa Đăng? Đồng như dò biết sự bối rối của Nguyệt. Em đừng vượt quá giới hạn chị họ. Nếu không, chẳng những nó mai mỉa em là thầy đời rẻ tiền, là bà cụ non, mà tình thân thiện sẽ bị sức mẻ nữa. Nguyệt hừ một tiếng nhỏ, rồi đi cuốn tóc, xức kem nuôi da lên mặt. Nàng nhìn chăm chăm cái kệ dành riêng cho Đăng, nơi đó chất đầy nước hoa, kem, phấn, thuốc gội đầu. Nàng lắc đầu. Đăng là một hiện tượng quái gở, nếu không nói là khác thường, bệnh hoạn. Cánh cửa chợt mở, Đăng thò đầu vào, mùi nước hoa xuồng xả, gần gợn dục tình. Nguyệt quở. Giữ ác hồn, tao tưởng mày đi đâu luôn rồi. Đăng ngồi xuống đi văn, tháo giày ra, vẻ mặt tươi rói. Chị chưa ngủ hả? Tao có ý đợi mày về. Hơi nào mà đợi, cứ tới giờ thì đóng cửa ngủ, tôi có chìa khóa riêng, chị khỏi mất công chờ. Đồng đưa thuốc hút cho Đăng, Đăng xua tay. Tôi không hút đâu, hút thuốc, môi sẽ thâm đen, xấu lắm. Nguyệt xen vào. Mày giữ gìn chăm chút nhan sắc, không hiểu để làm gì. Đăng hỏi gặng. Tại sao phái nữ có quyền trang điểm cho đẹp, còn đàn ông thì bị cấm trùng tu nhan sắc hả chị? Nguyệt cười. Con gái mê con trai, không do nơi nhan sắc đâu. Hơn nữa, đàn ông bô trai là ở chỗ cao, to, oai. Chú thích. Bô, tiếng Pháp, nghĩa là đẹp. Đọc tiếp. Đăng ưỡn ngực. Tôi cũng cao, to. Nhưng mặt mày bột lắm. Con gái mê vẻ mặt rắn rỏi, cương quyết. Tôi đâu cần con gái mê tôi. Nếu tôi nói láo, xin bị xe cán nhẹp ruột đi. Đồng cười. Đó là ý kiến của những kẻ thù ghét đàn bà hoặc sợ đàn bà. Đăng cười lắc đầu, rưng rưng nước mắt. Nguyệt nghĩ thầm, trong cái vỏ xinh đẹp đó, nếu Đăng có khí phách thì chắc chắn đây là một thần tượng của phái yếu. Nguyệt nghiêm giọng nói, lúc này mày đi chơi hơi nhiều. Rong chơi cho đỡ buồn vậy mà. Người ta nói với tao là mày dắt mối cho Mỹ. Đăng hơi hoảng hốt, ai nói với chị vậy? Mày không cần biết, nhưng chuyện đó có thật không? Đăng gật đầu. Tôi đi chơi với mấy thằng bạn Mỹ. Nguyệt gằn giọng. Chơi bời cũng phải có giờ giấc. Mày không lo học hành gì cả. Ừ, sao bây giờ tôi nản học quá. Chỉ ưng đi thôi. Đám cưới của Ngọc thật đơn sơ. Bữa nhóm họ, bà Tư mời miệng chòm xóm đến nhà bà để dùng tiệc trà. Chính bà đích thân đến từng nhà trong xóm nên khó ai từ chối. Nguyệt thắc mắc. Không biết phải mua quà như thế nào để mừng Ngọc. Ngỡi thành thạo. Ở đây không ai ưa nhận quà đâu, mình đi tiền là tiện nhất. Nguyệt rủ. Chiều nay, tôi đi làm về xong, tụi mình cùng đi một lượt. Chị tính đi bao nhiêu coi cho được. Ngỡi nói không cần suy nghĩ. Qua bên đó, tụi mình chỉ hớp được ly nước ngọt, đi nhiều uổng tiền. Tiền nhiều để dành cho ăn mày còn được phước hơn. Thấy Nguyệt chưa kịp hiểu lời, Ngỡi giải thích. Nhà đó là chúa tham. Để rồi chị coi, qua cái đám thú phạt này là họ cãi nhau giành phần chia khác. Họ ó ré, xâu xé rùm xóm, chịu đời không thấu. Ngỡi nhìn ra cửa sổ. Lại nữa, đi ăn cưới thì không sao, đi ăn đám thú phạt xui lắm. Tưởng họ mổ gà, giật heo gì đó, hơn lắm là mình được ăn bánh mua trong tiệm khách trú. Nguyệt hỏi, mình nên đi chải tóc, phun keo và làm móng tay coi cho được mắt một chút, để u trệ người ta quở. Ôi, hơi nào, uổng tiền lắm. Bộ chị tưởng bên đó dập dìu tài tử giai nhân gì sao mà phải chải chuốt tóc tai. Đến chiều, Nguyệt và Ngỡi mặc đồng một màu xanh da chai, không son phấn, bước qua nhà bà Tư. Ngoài hàng ba, ánh đèn măng sông trong vắt quét một vệt ánh sáng vào bên trong. Tiếng radio mở trong hẻm, tưởng chừng ở đây có một đám giặc. Các bợm nhậu kéo giọng nhừa nhựa, nói những câu đầu ngô mình sở, không ai hiểu nổi. Bà Tư hớn hở kéo ghế, mời Nguyệt và Ngỡi ngồi. Nguyệt liếc vào phía trong. Chiếc màn ni lông trắng chan hồng lay động. Ngọc bẽn lẽn bước ra. Chiếc áo dài màu gạch thêu kim tuyến trắng, bó sát lấy tấm thân bụ bẩm và đố kỵ nước da đen mốc của cô ta. Ngọc nghiêng đầu chào hai người. Ngỡi đứng dậy, cầm bao thư đựng tiền mừng trao cho Ngọc. Cô ả lý nhí cảm ơn khi Nguyệt chúc cho cô được 100 năm hạnh phúc. Bà Tư lật phong thư không dán kín, lôi món tiền ra trước mặt Nguyệt, giọng thản nhiên. Châu biên vô sổ đi, cô Nguyệt đi 500 đồng, còn cô Ngợi 300. Châu khom người xuống tập giấy, nắn nót từng chữ một. Nguyệt ngượng chín người, Ngợi nheo mắt nhìn qua Nguyệt, cười tinh quái. Bà Tư mời Nguyệt, mời cô hai dùng chút nước ngọt mừng cho em đi. Tuyệt nhiên, bà không đã động tới Ngợi, Ngọc lẹ miệng mời thay, mời chị Ngợi ăn chút bánh lấy thảo. Nguyệt hớp ngụm xá xị rồi đứng dậy cứu từ. Khi bước ra ngoài sân, Ngợi nói nhỏ. Cái bọn họ tiếp khách tùy theo món tiền của người đi mừng. Phải dè, tôi không thèm bỏ tiền vào bao thư làm chi cho mắc công. Nguyệt cười ngất. Từ cha sanh mẹ đẻ cho tới giờ, tôi chưa thấy cái đám cưới nào thâu tiền một cách bừa bãi, kỳ quái như vậy. Thiệt, mấy người đó thấy tiền còn hơn thấy Phật. Bỗng có tiếng ú ớ của người đàn bà vang đột ngột giữa lúc đám cưới bớt ồn ào. Nguyệt đã gặp bà này một vài lần ở bên nhà bà Tư. Hôm nay, bà mặc áo dài màu hường tươi, màu áo chửi rủa tuổi tác 50 ngoài của bà. Bà là mẹ đẻ của Châu và Ngọc. Ít khi bà đến nhà bà Tư, trừ những ngày giỗ chạp, Tết nhất hoặc những dịp Châu sanh nở. Bà ở miệt Hòa Hưng, suốt ngày chỉ tới các chùa lân cận, làm công quả để kiếm chác hai bữa cơm chay. Bà mê Phật còn hơn mê nhân tình. Tuy không thể đọc được kinh, không rành lần chuỗi hột, nhưng không ngày nào bà không đến chánh điện để chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thích Ca Mâu Ni. Nguyệt lủi vào nhà, kéo Ngợi theo, cả hai châu đầu ngó qua cửa sổ. Nguyệt chắc lưỡi. Bà già ngắt mà ăn bận lè loẹt, hực hở giống như bà bóng vậy. Tuy vừa câm vừa điếc mà bà ngựa vàng trời, bà không có chồng mà vẫn sanh con Châu và con Ngọc như thường. Nguyệt tò mò, ai lấy bà vậy chị? Ai mà biết, bà Tư còn chưa tìm ra thủ phạm thay. Nguyệt tinh quái, không lẽ hộ pháp trong chùa nửa đêm tuột xuống bàn thờ để lấy bà? Nghe nói hồi xưa, lúc 20 tuổi, bà Cam coi cũng ngọt mắt, sắc lẻm lắm chứ. Bà đi nấu cơm cho một tiệm bán sắt nguội trong chợ lớn. Tối tối, trời nực, bà kê ghế bố ngoài hàng bà hóng mát. Bọn du thủ du thực nửa đêm đi coi hát về làm bậy vài phát là bà ôm trống chầu đẻ ra con mẹ Châu. Còn trường hợp của Ngọc? Ôi, ai mà biết, bà đâu có nói được mà tố cáo. Đã vậy, bà lại không biết chữ nữa. Nguyệt ngậm ngùi, tội nghiệp quá. Ngỡi trề môi. Xí, biết đâu bà sướng thứ điều bay tới chín tầng mây. Tôi hỏi chị, có ai nỡ dèm xỉm, bắt bẻ một người vừa câm vừa điếc không? Bỗng Nguyệt kêu khẽ. Ủa, bà Năm Út tới kia. Năm Út hôm nay tô son, trét phấn, đeo cẩm thạch, xách bóp đầm. Chiếc áo màu xanh thẳm điểm bông to bằng cái trứng gà, không hợp với màu phấn tô mặt của mụ. Ngỡi nói, ý chà, bà nịch bụng hay sao mà có eo, có o, coi được quá chứ. Nguyệt thường trầm trồ đôi bàn tay mềm mụp, mát rượi của mụ. Ngón tay mụ xuông đuột, phao móng tay hình hột hạnh nhân, trời nóng cũng như trời lạnh đều ửng hồng. Bàn tay đó không hề làm bếp hay giặt giũ quần áo, chỉ biết xòe những lá bài tứ sắc suốt ngày. Trước kia, Năm Út có nhiều tiền và cất mấy dãy phố lầu nhờ nghề cho vay đặt nợ ở mấy gánh hát để cho mướn. Thỉnh thoảng, mụ ta cũng nổi máu nghệ sĩ, xin soạn giả cải lương đóng mấy vai con tỳ nữ diễu cợt với bọn hề mặt mốc, hoặc biểu diễn những màn chân bươm bướm trước khi đoàn hát diễn tuồng nòng cốt. Sau đó, mụ ta bị mẹ ép gả cho ông Năm Út. Thua buồn hoặc bất mãn về tình duyên sau đó, mụ đâm ra bài bạc, bán đứt mấy dãy phố lầu rồi dọn về đây. Ông chồng thì bán cà phê, nước giải khát, còn mụ vẫn đỏ đen lu bù, lâu lâu lại bày ra bán cháo trắng thịt phá lấu hoặc cơm tấm bì. Năm Út chợt thấy bà Cam mặc áo hường, đứng bên bình bông huệ, liền ứng khẩu hát lãnh lót. Người Ngọc bên hoa, hoa ửng sáng, hoa cười bên Ngọc, Ngọc thêm trong. Mọi người cười ồ ồ, bà Cam tuy không hiểu câu nói của bà bạn hàng xóm, cũng cười bén lẻn, tình tứ như công chúa bị hoàng tử ve vãn trong phim Ấn Độ. Bà Tư mừng rỡ. Thiệt tao bằng bụng lắm, Năm Út à, mày tới đây chia vui với em Út, quý biết chừng nào. Năm Út ung dung ngồi xuống ghế, lấy phong thư, liếc liếc bà Tư rồi ỏn ẻn nói. Thôi đi bà nội, để tôi nói chuyện phải quấy với vợ chồng con Ngọc một chút. Đâu, cô dâu chú rể lại trình diện chị Năm coi. Trơn và Ngọc bẽn lẽn bước lại, mụ nhìn Ngọc từ trên xuống dưới rồi khen. Con Ngọc hôm nay sao đẹp mê ly quá xá. Tuy nó đen đúa, nhưng mà đen theo điệu xôi nếp thang, càng ăn càng bùi miệng. Ngọc cúi xuống cằn nhằn, chị Năm, nói kỳ quá à. Năm Út làm bộ tỉnh khô, khẽ lấy tay nhịp xuống bàn mà ca câu giọng cổ đã thâu thanh vào đĩa hát Asia qua giọng ca của cô Tư Sản hồi 20 năm về trước. Con ơi, tháng chạp tới đây là ngày tên con sẽ ghi vào cuốn sổ nhân duyên, cung đàn bấm phím tơ loan cho trăm năm được bền chắc. Một người đàn ông ngồi đối diện la lên, bà này ca bản xưa mùi tận mạng. Năm Út gân cổ lên chót chét ca nữa, bà Tư hái dài một cái. Thì mừng cho em Út đi, ca lý hoài làm tụi nó nóng ruột. Bất nhân dữ không, mà tụi nó nóng ruột để làm gì vậy à bà Tư? Con này coi bộ muốn điên. Năm Út trao phong thư cho Ngọc, rồi lên giọng dạy đời. Nè Ngọc, chị khuyên em một câu, hễ con gái thì xuất giá tùng phu, ông bà mình thường dạy như vậy. Rồi mụ quay qua Chơn, con Ngọc thì lo bề xuất giá tùng phu, con mày cứ việc để cho rùi nó bu. Cả đám cười ồ ồ, bên này ngỡi nằm lăn ra đi văng cười muốn hụt hơi. Nguyệt cũng cười đến nỗi đau cuốn họng, nặng cả ngực và muốn tróc mỡ xa. Bên kia, Năm Út uống nước cam rồi bóc chiếc bánh ú nhai lách chách, mụ ổng ẹo chê bai. Nè bà Tư, đi ăn đám cưới như vậy hoài chắc tôi bớt mập. Có thể leo lên sân khấu vũ sexy ngon lành một cây. Bên này ngới sầm xì với Nguyệt. Con mẹ Năm Út chì lắm. Một khi con mẹ xì ra, ba làng bụm họng y thị cũng không kịp. Năm Út xách bóp đứng dậy cứu gia chủ, liếc Chơn một cái thật lẳng, rồi núng nín ngoái cặp mông tròn do ra cửa. Chị biết hai em cũng chẳng vui sướng nhiều bằng cặp vợ chồng mới cưới khác. Đêm nay bất quá. Bà Tư trợn mắt, tức mình. Con heo nái ăn nói vô duyên. Năm Út hát lãnh lót. Đêm nay giàu sướng mỏi mê. Đừng đi nước bước đi về từ lâu. Năm Út vừa bước ra hẻm, chợt thấy Ngỡi và Nguyệt thập thò ở khung cửa sổ vàng rực ánh đèn, liền bước vào. Nguyệt niềm nở, mời mụ ta ngồi và đưa cái quạt phất giấy hường cho mụ quạt. Ngỡi cười. Bà ưa soi bói chuyện của người ta hoài, nghe chỗ nhột của người ta mà cụ lét chứ. Năm Út liếc qua bên nhà bà Tư. Con Ngọc bướng tiệm mai nào mai áo không biết, mà khi ngó vào là thấy cái bụng nó nổi tròn do, ngứa mắt quá chừng. Ngỡi hăm he. Xong đám cưới, bà Tư sẽ đào mộ quốc mã ông bà, ông giải chị đa. Năm Út cười tỏn tẻn. Sức mấy, bả là anh hùng một cõi, còn tao đây là đồ xả rác hay sao? Hồi xưa tao cũng cầm đầu toán đánh ghen tập thể ở Miệt Lăng Tô, Tân Thuận, thử hỏi ai mà không biết. Ngợi bật cười. Chị bảnh quá he, vậy thì chết thiên hạ còn gì? Năm Út trề môi. Chẳng bảnh, chẳng bao gì hết. Nhưng ai bảnh hơn con này chắc là khó sống. Đám cưới tản mát dần, trời tối mịt ở ngoài cửa sổ. Nguyệt sửa soạn khăn mặt đi tắm, Đồng đi chơi cũng vừa về. Cả hai qua nhà Ngỡi dùng cơm không chờ Đăng, vì Đăng đã dặn trước là tối nay chàng đi coi hát bóng, tới 10 giờ mới về. Hôm nay, Đồng có vẻ hả hê, vì đêm qua chàng được Nguyệt chiều chuộng ân cần. Nàng tự nghĩ, thỉnh thoảng nên tử tế với Đồng, đến chừng nào keo rã hồ tan sẽ hay. Chẳng sung sướng hay ho gì mà gây cảnh xào xáo trong nhà liên tiếp. Nàng tự biết mình yếu thần kinh, cơn giận thường làm nàng mất ngủ. Cơm nước xong xuôi, Đồng đi ngủ sớm. Nguyệt bưng hộp đồ thêu ra, tẳng mẳng thêu thùa cho qua một buổi tối. Ngỡi sau khi gội đầu xong, bước qua nói chuyện khào. Con nít xúm lại la ó rùm beng ở dưới mái hiên nhà bà Tư. Chúng xúm quanh bàn bầu cua cá cọp, sát phạt nhau từng đồng bạc nhỏ, nhưng không kém hào hứng. Năm Út bước lại thùng chứa rác, bỏ vào đó xác vỏ quýt, ngứa miệng. Tụi bay đừng có làm om xòm, để chị Ngọc bay ngủ cho khỏe, để nó kiếm con. Khi bọn tiểu yêu tản mát, thì Nam Út lẫn Tư Búp bước vào nhà Nguyệt. Tư Búp nói nhỏ, có con trong bụng rồi mà còn kiếm nổi gì? Nam Út nói, có chữa rồi nên kiêng cử ăn nằm với chồng thì quả mai, con cái sau này thông minh, học giỏi. Đèn bên nhà bà Tư không hiểu sao, tắt liệm. Bà loay quay lo thắp đèn dầu và bắt đầu cằn nhằn, trách móc Nam Út giễu cợt tầm ruồng, ăn nói xô bồ xô bộn. Tôi lóng rầy sức tàn dốc mỏi rồi. Hồi trước, con vợ thằng Út mà nói giọng đó, tôi xé xác nó ra. Ngỡi suối bậy, bả chửi chị kìa, ăn thua đủ với bả cho tụi này xem chơi. Nam Út cười, ôi, hơi nào, bả nói lén mà ai thèm chấp nhất. Bà Tư bước ra hiên nhổ xác trầu, liếc sang nhà Nguyệt, nét mặt cùng hung cực ác. Khuôn mặt bà nhiều thịt, hum húp như bị chứng phù thủng, không thể làm giảm ánh mắt sắc sảo và cặp mày xếch ngược đầy uy quyền. Bà nói với bà Bảy Bụng, chị Bảy nghĩ coi, con cháu tôi tuy là nghèo hèn vậy chớ cũng được một lần cưới hỏi rõ ràng. Mấy con đĩ chung quanh đây ganh ghét, xăm si, nói hành, nói tỏi. Mà nói cho cùng, nếu lấy trước cưới sau, nó cũng chỉ lấy có một thằng. Còn cái thứ đàn bà dâm đảng, nay cụp thằng này, mốt cụp thằng nọ, người ta quở là thứ làm đĩ, làm bậy. Đã vậy, mà mấy con đĩ trời đánh thánh đâm đó không biết nhục, cứ sáp lại, nói xóc ốc mẹ con tôi. Bà Bảy cười hình hệt. Ôi, hơi nào chị để ý chuyện tẹp nhẹp đó. Họ nói gì mặc họ, mình tử tế, đàng hoàng thì mình biết. Nam Út, Tư Búp, lẫn ngỡi, bị một câu bứt dây động rừng ấy, nhột nhạt, sống sang, Tư Búp trề môi. Tưởng bà tử tế gì đó, cái thứ đoạt chồng thiên hạ, ác đức, tội lỗi, dẫu tắm nguyên con sông Đồng Nai cũng chưa rửa hết tội. Nam Út nhún vai. Nghe nói hồi xưa bà dựng bản kén chồng, trời ơi, đĩ ngựa một cây đó. Không khí hai bên bắt đầu căng thẳng. Nguyệt muốn tìm chỗ trốn, để khỏi nghe hai bên chửi bới lẫn nhau. Nàng miễn cưỡng ngồi tiếp khách, lòng hồi hộp. Ngợi đứng dậy, Tư Búp trề môi, nói khích. Mày chạy mặt bà dạ xoa đó rồi hả? Ngợi ngoảnh lại. Có muốn sanh sự với bả thì làm ơn ra khỏi nhà chị Nguyệt, kẻo chị mắc quạ lây. Nam Út đứng dậy. Mày làm bộ biết điều, còn tụi tao là hạng ăn ở bội thiên nghịch địa vậy. Tư Búp mỉm cười, rồi ngáp ồn ào, nhìn qua bà Tư, giọng châm biếm. Làm gì mà mình lúc nào cũng buồn ngủ y như là đàn bà có chữa vậy cả? Nam Út cười. Tại mang tiếng bậy nên có chữa chứ sao?